Có tin mừng cho tất cả quý ông bà anh chị em. Đó là Chúa muốn xây dựng, Chúa muốn ban phước trên gia đình của chúng ta. Chúa muốn gia đình của chúng ta là một gia đình phước hạnh, vững mạnh. Nhưng mà có một tin rất là buồn. Đó là ma quỷ nó tìm mọi cách để nó phá hủy gia đình của chúng ta. Nó tìm mọi cách để nó làm cho không phải một tuần, hai tuần là gia đình của chúng ta tan vỡ liền. Không phải như vậy. Nó tìm mọi cách từ từ nó phá hủy gia đình của chúng ta. Đến cái lúc mà chúng ta nhận thức được điều đó thì quá trễ rồi. Như tuần vừa rồi chúng ta, tôi có đề cập đến cái tiểu bang Washington sát cạnh của chúng ta, họ đã công nhận cho những người đồng tình luyến ái, những người cùng phái lập gia đình với nhau. Nhưng mà trong tuần này, thưa quý ông bà anh chị em, tiểu bang Maryland cũng sẽ tới cái chỗ đó. Ông thống đốc tiểu bang, ông sẽ ký cái luật đó. Và những cái tiểu bang khác sắp đĩa sửa đến. Chúng ta thấy chúng ta đang ở trong một thế giới mà đạo đức càng ngày nó càng đi xuống. Và nó ảnh hưởng vô cùng đến gia đình riêng tư của chúng ta. Cho nên chúng ta phải làm thế nào để chúng ta xây dựng một gia đình vững mạnh, để rồi những cái gì nó xảy ra bên ngoài nó không có đem lại cái sự sai trật trong gia đình của chúng ta. Tôi tin chắc là ai trong quý ông bà anh chị em cũng muốn gia đình của mình được vững mạnh cả. Ngay cả các bạn trẻ đi nữa cũng chưa có lập gia đình cũng muốn sau này gia đình của mình được mạnh mẽ, vững mạnh. Và đó là lý do mà chúng ta cùng học với nhau làm thế nào để có một gia đình vững mạnh. Và điều chúng ta học được trong lời của Chúa từ tuần vừa rồi, đó là muốn có được một gia đình vững mạnh, một gia đình phước hạnh, cái nguyên tắc đầu tiên chúng ta cần phải có là gì? Là phải sống tùy thuộc vào Chúa. Lời của Chúa nói rất là rõ ràng. Chúa nói như thế nào? Ở trong Thi Thiên 127 câu số 1: nếu Jehovah không cất nhà thì những thợ xây chỉ xây lều mà thôi. Nếu mà Chúa không có là builder của cái gia đình của chúng ta, Chúa không phải là cái người xây cái nhà của chúng ta, chúng ta chỉ là những người worker, những người làm cho Chúa mà thôi. Nếu Chúa không vừa giúp, không có là builder của cái hôn nhân của chúng ta, của gia đình của chúng ta, thì tất cả chúng ta giàu có làm đi gì đi nữa thì cái hôn nhân của chúng ta, cái gia đình của chúng ta, nó giống như là những cái lều mà thôi. Nhưng mà nếu ngược lại, Chúa là người builder, chúng ta theo cái sự hướng dẫn của Chúa, thì gia đình của chúng ta sẽ trở thành những cái biệt thự thay vì những cái lều. Gần nhà tôi, từ mùa hè năm trước cho tới bây giờ, người ta xây tới mấy chục cái nhà, và tôi để ý họ xây, có nhiều người thợ xây nhà lắm. Nhưng mà hiện giờ thì chỉ có một người chủ, một người builder ở cái vùng đó. Và tôi tin chắc là những cái người thợ xây nhà đó mà họ không theo cái kiểu mẫu của người builder muốn họ xây thì không có cách gì mà nhà cửa nó được tốt đẹp. Như bây giờ quý ông bà anh chị em có cơ hội đi ngang qua thấy rất là nhiều nhà được xây lên và rất là đẹp và có thể bán được. Còn nếu mà những người thợ đó họ xây theo cái ý của họ thay vì theo cái người builder, cái công ty builder, thì không cách gì mà bán được mấy cái nhà đó. Và mấy cái nhà đó không sớm thì muộn họ cũng bị đuổi nữa, những người worker đó. Cho nên chúng ta học được cái bài học là Chúa là người builder của cái hôn nhân của chúng ta. Chúa là số một trong hôn nhân của chúng ta. Những gì chúng ta cần quyết định, chúng ta hỏi ý chỉ của Chúa, và chúng ta khi biết được ý chỉ của Chúa, chúng ta xây dựng cái hôn nhân của mình y chang như vậy, thì chúng ta sẽ có những cái lâu đài thay vì những cái lều. Và Chúa hứa là Chúa ban phước cho chúng ta, Chúa bảo vệ chúng ta, và Chúa ban thưởng cho chúng ta khi chúng ta xây theo cái kiểu mẫu của Chúa. Đó là cái nơi chốn, cái điểm tốt nhất mà chúng ta có thể sống trong cuộc đời này. Và hôm nay chúng ta học điểm thứ hai, cái nguyên tắc, cái nền tảng để chúng ta xây một cái hôn nhân vững mạnh. Mình biết Chúa là số một trong hôn nhân của mình, trong gia đình của mình. Cái điểm thứ hai mà Chúa muốn chúng ta làm là gì? Mỗi chúng ta phải có kỷ luật. Một sống, một đời sống kỷ luật. Kỷ luật ở đây tôi không có đề cập tới kỷ luật trong gia đình. Dĩ nhiên kỷ luật trong gia đình mình phải, gia đình, cha mẹ, vợ chồng, con cái phải có cái kỷ luật. Ai trong chúng ta cũng biết điều đó, thì gia đình nó mới được tốt đẹp. Nhưng mà tôi muốn đề cập tới điểm đó. Tôi biết quý ông bà anh chị em cũng biết nhiều về làm thế nào để có cái kỷ luật trong gia đình. Nhưng mà tôi muốn nói ở đây, cái kỷ luật trong gia đình là điều quan trọng, tốt. Nhưng mà cái kỷ luật mà tôi muốn đề cập đến đây, nó còn tốt hơn là kỷ luật cho cả gia đình. Đó là kỷ luật cá nhân. Chút nữa chung quý ông bà anh chị em sẽ thấy mình có một đời sống kỷ luật cá nhân, rèn luyện cho chính mình, thì trong gia đình của mình nó sẽ vững vàng, phước hạnh, hơn là mình chỉ có kỷ luật cho gia đình của mình mà không có kỷ luật cho cá nhân của mình. Cái điều này nó xảy ra rất là nhiều, thưa quý ông bà anh chị em. Điều tôi muốn nói ở đây là gì? Có lúc mình có kỷ luật cho gia đình mà mình không có kỷ luật cho cá nhân là nghĩa sao? Chẳng hạn như mình dạy cho con mình phải nói thật, phải không? Nhưng mà chính mình lại không nói thật. Chẳng hạn như người nào gọi tới hỏi con mình nó bắt điện thoại rồi hỏi có ba con ở cho ông nói chuyện với ba con, thì mình không có muốn nói chuyện với người đó, mình nói sao? Nói bà không có ở nhà. Chúng ta thấy không? Mình muốn con của mình có kỷ luật, nhưng mà chính mình không có kỷ luật cho chính mình. Cho nên tôi muốn đề cập tới cái kỷ luật cá nhân. Mà khi mà chúng ta có được một đời sống kỷ luật cá nhân, tự nhiên cái kỷ luật trong gia đình nó tốt đẹp, và chúng ta có một gia đình vững vàng, vững mạnh. Cái kỷ luật cá nhân này nói đến điều gì? Nói về niềm tin của chúng ta nơi Chúa. Quý ông bà anh chị em có đam mê cái niềm tin của mình nơi Chúa không? Đam mê Chúa không? Chúng ta có đặt đó là cái kỷ luật trong cuộc đời của mình không? Hay là mình nói là ôm, tôi đặt cái mục đích, tôi đam mê cần phải có, đó là tiền cho nhiều. Hay là làm sao để có người ta nghe tới tên của tôi là họ nể, bởi vì tôi giàu lắm, hay là tôi giỏi lắm, hay là tôi học thức rất là cao. Chúng ta có cái kỷ luật như thế nào? Are you passionate about your faith in God? Hay là mình chỉ có những cái kỷ luật khác? Lời của Chúa, Thánh Phaolô, ổng có một người con tinh thần, đó là Timôthê. Ổng tìm nhiều cách để ổng động viên Timôthê sống một đời sống như Chúa muốn Timôthê sống, nhưng mà ổng thấy cái điều này nó không được, không có phải dễ như ổng muốn. Cho nên ổng làm gì? Ổng mới khích lệ Timôthê, ổng mới nhắc nhở Timôthê về cái niềm tin của bà nội của Timôthê và mẹ của Timôthê. Cái niềm tin của bà nội và mẹ của Timôthê như thế nào? Ở trong Timôthê 2 đoạn 1 từ câu 5 trở đi, lời Chúa nói như thế nào? Đây là Phaolô viết cho Timôthê, ông nói như thế này: ta cũng nhớ đến đức tin thành thật của con, là đức tin trước đã ở trong Lôi-ích bà nội con, và trong Ơ-nít mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. Vậy nên ta khuyên con hãy nhen lại ơn của Đức Chúa Trời ban cho con. Ở đây lời Chúa rõ ràng chúng ta thấy là Timôthê, bà nội của Timôthê đã tin Chúa một lúc nào đó. Và sau khi bà tin Chúa rồi đó, bà, cái niềm tin của bà có một cái kỷ luật sống về cái niềm tin đó, đến nỗi nó ảnh hưởng tới con của bà, rồi tới cháu của bà nữa. Cái niềm tin đó là cái niềm tin, Kinh Thánh dùng cái niềm tin đó là niềm tin như thế nào? Đức tin thành thật, genuine faith, một đức tin thật chứ không phải là đức tin mà người khác nhìn mình cái, ủa, ông tin Chúa à, ông đi nhà thờ à? Tôi không biết ông có thật sự tin Chúa hay là không. Không phải cái niềm tin đó. Cái niềm tin thật ở đây. Và khi bà nội của Timôthê, bà tin Chúa rồi, sau khi bà tin Chúa rồi, bà tiếp tục sống mạnh mẽ, xây dựng cái niềm tin đó. Chứ không phải là tin Chúa cái ngày nào, tháng nào, mấy năm rồi, mà bây giờ cái niềm tin của mình nó cũng chẳng khác gì lúc mới tin Chúa, hoặc là có những lúc nó còn tệ hơn nữa. Không phải. Bà có một cái kỷ luật sống trong đời sống của bà. Cái niềm tin của bà là niềm tin thật. Và mẹ của Timôthê cũng có một cái niềm tin thật như vậy. Và vì cái niềm tin thật đó, nó đem lại ảnh hưởng đến cuộc đời của Timôthê. Timôthê đã trở thành một người rất là đặc biệt. Dầu rất là trẻ tuổi, nhưng mà ông đã hầu vị Chúa. Ông là một sư trong lúc bây giờ, mà là một người mà Thánh Phaolô rất là yêu chuộng, đến nỗi mà Thánh Phaolô gọi Timôthê bằng con của mình. Cho nên ở đây chúng ta thấy cái đức tin, Thánh Phaolô nói rằng đức tin thành thật của con là đức tin trước đã ở trong Lôi-ít bà nội con và trong Ơ-nít mẹ con, ta chắc rằng nay cũng ở trong con nữa. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là những người này họ hoàn toàn, phải không? Không phải. Không phải là những người hoàn toàn. Nhưng mà khi họ biết họ là phạm tội điều gì đó, họ có lỗi gì với ai đó trong gia đình, họ xin lỗi, họ từ bỏ cái lỗi đó. Họ sống có một cái niềm tin thật. Khi họ tin Chúa rồi, họ tin Chúa rồi, không phải họ ngưng đó, cái tôi có được passport, có được cái giấy bảo đảm được lên thiên đàng rồi, cho nên thôi, vậy là đủ rồi, tôi không cần phải cố gắng tập luyện, rèn luyện cái đời sống, niềm tin của tôi nữa. Không phải như vậy. Sau khi họ tin Chúa, họ bắt đầu, họ tiếp tục sống mạnh mẽ, tìm mọi cách để sống như thế nào mà đời sống của họ trở nên vững vàng, mạnh mẽ, nó đem ảnh hưởng đến con cháu của mình. Cho nên, dầu quý vị có tin điều này, có chấp nhận điều này hay không, cuộc đời của quý vị và tôi ảnh hưởng những người xung quanh, nhất là những người trong gia đình của mình vô cùng. Ước mong rằng cái ảnh hưởng này nó là một cái vinh dự, chứ không phải là một cái ảnh hưởng mà sau này mình nhìn lại mình thấy tại sao mình không có rèn luyện cuộc đời của mình không có sống một đời sống tiên kính mạnh mẽ để rồi Chúa ban phước cho con của mình, tại sao mình không làm điều đó, bây giờ quá trễ rồi. Ước mong không ai trong chúng ta gặp trong cái tình huống đau buồn như vậy. Như mục sư tiến sĩ James Merritt, người mà một mục sư Mỹ, mỗi tuần như vậy ổng giảng trên radio, TV trên toàn nước Mỹ và tới 112 nước trên thế giới, 122 nước trên thế giới. Ổng nói như thế này: nhiều cha mẹ tìm cách cho con mình học thiệt là giỏi, học thiệt học, học vấn thiệt là cao, nhưng mà không có dạy con mình về sự thông biết Chúa trong cuộc đời của nó. Có nhiều cha mẹ mua áo quần rồi cho con mình mặc cho nó thiệt là đẹp, nhưng mà để cho nó trần truồng trước sự tấn công của ma quỷ. Có nhiều cha mẹ dạy cho mua cho con mình xe thiệt là xịn, nhưng mà không có dạy cho con mình biết lèo lái cái cuộc đời của nó để được đi vào thiên đàng của Chúa. Có những cha mẹ mua cho con mình ăn uống, bổ dưỡng đầy đủ hết, nhưng mà để cho nó đói, khát, chết về cái đời sống tâm linh mãi mãi, bởi vì họ không cho nó lời hằng sống của Chúa. Hay là nói cách khác, họ coi cái này không có quan trọng gì cả. Cho nên câu hỏi được đặt ra ở đây là cái đức tin của tôi có thật trước mặt Chúa hay không? Đức tin của tôi, cái niềm tin của tôi nơi Chúa, nó có thay đổi cuộc đời của tôi hay không? Từ phía trong thay đổi ra. Tôi không có nói đề cập tới vấn đề đi nhà thờ thường xuyên. Có những lúc mình đi nhà thờ thường xuyên, nhưng mà nó chỉ là một cái thói quen mà thôi. Cái người mà tập luyện, rèn luyện cho mình á, là người mà Chủ nhật là cái ngày họ mong chờ. Họ muốn được đến để thờ phượng Chúa. Chứ không phải là, ủa, Chủ nhật tới nữa rồi hả? Sao mà phiền quá, đi vào thờ mất thời gian quá. Mất tới 3-4 tiếng đồng hồ. Tôi có hàng trăm chuyện để làm. Tại sao tôi phải ngồi ở đây? Hay là tôi tin Chúa bởi vì qua vị mục sư nào đó làm ơn cho tôi khi tôi qua Mỹ, cho nên tôi đi nhà thờ như vậy thôi. Nhưng mà cái niềm tin của tôi không có thật này Chúa. Thưa quý ông bà chị em, gia đình vững mạnh là gia đình khi chúng ta có một cái tập luyện cho chính mình, rèn luyện cho chính mình, kỷ luật cho chính mình về niềm tin. Hôm nay con yêu Chúa như vậy, ngày mai hay là tháng tới, con phải yêu Chúa nhiều hơn là hôm nay. Đó có phải là cái mục đích trong cuộc đời của mình không? Hay là, ô, cái chuyện gì chuyện làm ra tiền cái đã. Hay là cho con tôi nó học thiệt là giỏi để người ta nghe tới nó, tôi được nở mũi. Chính là phải niềm tin của mình. Mà khi mà mình có được cái đời sống kỷ luật như vậy rồi, bảo đảm con của mình, cháu của mình nó biết cái niềm tin của mình thật hay là không. Nó biết cái ngày Chủ nhật ba mẹ ông bà xử sự như thế nào ở nhà thờ, và nó biết từ thứ hai tới thứ bảy ở nhà có xử sự giống như vậy hay là không. Nó biết. Cho nên cầu xin Chúa cho chúng ta có được cái kỷ luật cho chính mình, rèn luyện cho chính mình. Và ai trong chúng ta cũng biết, muốn có một thân thể khỏe mạnh thì phải sao? Không những ăn uống đàng hoàng, không những tìm cách để giảm những cái căng thẳng trong đời sống, nhưng mà điều mà bác sĩ nào cũng đòi hỏi mỗi lần tôi đi check up mà khám tổng quát là bác sĩ kêu mày có tập thể dục không? Lần nào cái câu hỏi đầu tiên là có tập thể dục không? Mà đôi lúc chúng ta thấy muốn có gia đình mạnh mẽ cũng giống như muốn có một thân thể mạnh mẽ nhưng mà không có rèn luyện tập thể dục gì hết. Chúng ta thấy nó lạ. Mình muốn được mạnh mẽ, mình phải tập thể dục. Mình muốn một gia đình vững mạnh, phải có kỷ luật cho chính mình, đời sống của mình mạnh mẽ. Cho nên Khi mà mình sống mạnh mẽ rồi, mình có kỷ luật về niềm tin của mình, mình yêu Chúa như Chúa muốn mình yêu Chúa, thì những gì mình nói con mình nó có ảnh hưởng. Bởi vì sao? Cái ngày Chủ nhật, ba hả? Rất là tuyệt vời, mà thứ hai cho tới thứ bảy hả? Ba không có sống theo cái niềm tin mà con thấy ngày Chủ nhật, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Con của mình vô tình làm cho nó càng ngày nó càng xa Chúa, xa hội thánh. Có thể bây giờ nó còn nghe mình nó đi, nhưng mà khi nó lên đại học rồi, chúng ta thấy để nó biến mất hết. Bởi vì sao? Cái niềm tin của mình nó không có thật. Mình không có kỷ luật cho cái niềm tin của mình. Và nếu mình không có kỷ luật cho niềm tin của mình, thì cũng giống như thân thể mà không có tập thể dục như vậy. Gia đình của mình không có thể nào mạnh mẽ nữa. Nên khi mà mình được mạnh mẽ rồi, có kỷ luật trong đời sống niềm tin của mình rồi, mình dạy cho con mình nó có hiệu quả. Không phải chỉ dạy cho nó những gì nó muốn nghe, nhưng mà mình dạy cho nó những gì nó cần nghe. Đôi lúc mình dạy con mình cưng nó quá, cho nên thấy cứ nói ngọt với nó, rồi nói những cái mà nó thích nghe, để gì nó thương mình, nó thích mình. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị, thương con ai là không thương, nhưng mà hãy dạy cho nó, khéo léo dạy cho nó những cái nó cần nghe. Bởi vì mấy cái đó nó mới thay đổi được cuộc đời của nó. Những cái cần nghe là gì? Không có Chúa trong cuộc đời của con, không sớm thì muộn, con sẽ lãnh một cái búa tạ trong cuộc đời của con. Chúng ta có dạy cho con mình kiểu đó không? Hay là con học giỏi đi là con sẽ thành công, con sẽ, cuộc đời của con sẽ tốt đẹp. Chúa nói ngoài ta ra các ngươi không làm chi được. Chúng ta có dạy cho con mình kiểu đó, hay là chính mình tin điều đó không? Dạy cho nó về vấn đề tội lỗi, hậu quả tội lỗi. Dạy cho nó làm thế nào để nó được vào thiên đàng của Chúa sự, chứ không phải là ô cái đạo, ô tin lành là một cái đạo tốt. Tôi thấy rất là lạ, có những người tin Chúa rồi đó, cũng lâu năm rồi đó, mà khi nói ô mấy ông Phật giáo cũng được lên thiên đàng, Hồi giáo cũng được lên thiên đàng, tôi thấy rất là lạ. Họ không có kỷ luật, không có tra xét lời của Chúa cho kỹ để biết được. Chúa nói ta là đường đi duy nhất, là chân lý, là sự sống. Ngay cả có một vị mục sư, tôi có làm việc với ổng, mục sư Mỹ. Ổng nói đạo nào cũng vô thiên đàng được hết. Wow! Ổng có 3 đứa con. Mà từ khi tôi biết ổng, cho tới khi tôi không làm việc với ổng được 5 năm, không đứa nào đi nhà thờ hết. Mà lúc đó là lúc cái tuổi của nó 14, 15, 16, nó không đi nhà thờ. Bởi vì cái niềm tin của ổng không có kỷ luật gì hết. Còn chúng ta thì sao? Còn xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta mạnh mẽ, để rồi mình, tiếng nói của mình nó đem lại ảnh hưởng cho con cháu của mình, hướng dẫn nó sống đẹp lòng Chúa qua cái cách sống của chúng ta. Tôi thích cái câu là đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy thấy những gì Cộng sản làm. Tôi thích cái câu đó. Và cầu xin Chúa cũng cho chúng ta sống như vậy. Con không có cần nghe những gì ba mẹ nói, người lớn trong gia đình nói, nhưng mà hãy coi cái cách sống của ba mẹ. Hãy dạy dỗ con mình qua cái cách sống của mình và qua những lời cầu nguyện của mình. Xin Chúa giúp chúng ta. Thì chúng ta, có một số người nói, ồ, tôi tin Chúa, có những cái người giáo sĩ đặc biệt họ hướng dẫn cho con của tôi tin nhận Chúa. Thưa quý ông bà anh chị em, quý ông bà anh chị em là người giáo sĩ tuyệt vời nhất trong gia đình của mình. Tôi thường nhắc nhở các anh em trẻ, các anh chị, gia đình của anh chị là một cái nhà thờ, một hội thánh nhỏ mà Chúa giao phó cho mình. Tôi có một cái, ngoài cái hội thánh Chúa tại đây, tôi có một cái hội thánh mà tôi phải lo, đó là gia đình của tôi. Mà nếu tôi không lo cho gia đình của tôi được, thì khoan nói cái vấn đề lo cho cả hội thánh lớn như thế này. Xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta mạnh mẽ, để đời sống của chúng ta như là những cái bài giảng sống động trong cuộc đời của những người trong gia đình của chúng ta. Bài giảng nó nói như thế nào? Chúa yêu thương con, ba mẹ cũng yêu thương con vô cùng. Bài giảng đó nói như thế nào? Dầu người khác nói gì thì nói, không quan trọng bằng những gì Chúa nói. Con hãy sống theo những gì Chúa nói, chứ không có nhất thiết những gì người khác nói hợp với Kinh Thánh, hãy sống như vậy. Nó ngược lại Kinh Thánh, không khe. Những gì Chúa dạy bảo quan trọng, chứ không phải là người khác dạy bảo quan trọng. Nói như vậy có nghĩa là mình phải là những người hoàn hảo, phải không? Không phải. Tôi tạ ơn Chúa, Chúa cho tôi có ba của tôi, mẹ của tôi sống rất là gương mẫu. Cái đời sống yêu kính Chúa của ông bà rất là gương mẫu. Có cái sự rèn luyện ở trong đó. Nói như vậy có nghĩa là ba mẹ tôi hoàn hảo, phải không? Ông bà cũng có những cái sai lầm của ông bà. Nhưng mà khi thấy mình có những cái sai lầm đó, xưng tội cùng Chúa, xin lỗi con cái, rồi thay đổi. Nên cầu xin Chúa giúp chúng ta để chúng ta thấy một điều vô cùng quý báu. Đó là gì? Quý ông bà anh chị em biết tại sao Chúa muốn chúng ta có một gia đình vững mạnh không? Dĩ nhiên là Chúa muốn ban phước trên gia đình của chúng ta khi chúng ta vững mạnh. Nhưng mà điều mà chúng ta cần để ý ở đây đó là sẽ có một ngày chúng ta gặp Chúa, Chúa sẽ hỏi chúng ta về cái trách nhiệm mà Chúa giao cho chúng ta. Chúa hỏi Thái, ta giao cho con gia đình đó, con đã làm gì? Ta giao cho con cái gia đình đó, vợ con đối xử với vợ con như thế nào? Con đối xử với con như thế nào? Con cái, các con đối xử với ông bà cha mẹ mình như thế nào? Sẽ có một ngày Chúa sẽ kêu mình trước mặt Chúa. Chúa nói rằng, con đã làm gì với những cái điều quý báu ta giao cho con? Con có xây dựng nó vững mạnh hay là không? Ước mong rằng cái ngày mà chúng ta gặp Chúa là ngày mà chúng ta nói rằng, con tạ ơn Chúa vô cùng, con đã làm tròn cái trách nhiệm của con. Con đã xây dựng gia đình của con, bản thân con một cách vững mạnh. Con đã trung tín, con quyết tâm xây dựng một gia đình vững mạnh, nơi mà Chúa là số một và chính con tập rèn, chính con có kỷ luật về đời sống niềm tin. Cầu xin Chúa ban phước trên tất cả chúng ta. Trong ân sủng lạ lùng của Chúa, chúng ta sẽ làm được điều đó. Amen. Amen. Xin chúng ta đồng đứng lên.